Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 3 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 18.
Hiện nay, người tiêu dùng ngày càng khắt khe trong lựa chọn sản phẩm an toàn. Do đó, nhiều cơ sở sản xuất hợp tác xã chè trên địa bàn tỉnh đã chuyển hướng sản xuất sản phẩm chè theo hướng an toàn hữu cơ. Đây là một trong những giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 3 tháng 11, Thành ủy Thái Nguyên phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung khóa 13, khóa học 2019-2020. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tới dự. Sau hơn một năm học tập, 72 học viên là cán bộ công chức viên chức của các cơ quan, đơn vị trường học trực thuộc thành phố đã được nghiên cứu 7 phân học với 11 môn học, gồm những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những kiến thức kỹ năng nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước, kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ về công tác Đảng, công tác đoàn thể, tình hình nhiệm vụ của địa phương, vân vân. Kết thúc khóa học, 100% học viên đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình học, trong đó có 8 học viên đạt loại giỏi, 64 học viên đạt loại khá, 8 học viên được hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập và rèn luyện. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực rèn luyện, phấn đấu học tập của các học viên để đạt kết quả cao trong điều kiện vừa tham gia học tập, vừa đảm nhận công việc của cơ quan đơn vị. Đồng thời, đồng chí đề nghị sau khóa học này, các học viên tiếp tục không ngừng nghiên cứu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên, nâng cao trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, tiền phong gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Chiều ngày 2 tháng 11, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ trì hội nghị thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo hai ban Hội đồng Nhân dân và một số phòng ban đơn vị thuộc thành phố. Kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 dự kiến tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 12 năm 2020 tại hội trường lớn trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ nghe và thảo luận hơn 20 báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan tư pháp của thành phố trình. Kỳ họp dự kiến thông qua 7 nghị quyết, gồm nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, nghị quyết về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2021, nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố, nghị quyết về kết quả công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 của Tòa án Nhân dân thành phố và nghị quyết phê duyệt chủ trương một số dự án đầu tư công của thành phố. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng khác do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan hữu quan trình. Để chuẩn bị cho kỳ họp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố xây dựng kế hoạch chương trình tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ các tài liệu để phục vụ công tác tiếp xúc cử tri và thẩm tra của hai ban Hội đồng Nhân dân, giao cho các đơn vị chức năng thực hiện công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp.
Ngày 2 tháng 11, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến tổ chức chương trình ra quân tình nguyện mùa đông năm 2020 và xuân tình nguyện năm 2021, tiếp nhận ủng hộ hướng về miền Trung thân yêu. Dự chương trình có các đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, cùng đại diện các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên và hơn 2.000 giáo viên học sinh trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến. Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2020 gồm hai chương trình Đông ấm số 1 tổ chức tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và chương trình Đông ấm số 2 tổ chức huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Chương trình Xuân tình nguyện năm 2021 gồm 7 hoạt động là tổ chức chương trình nghệ thuật Không để ai bị bỏ lại phía sau, hội chợ gây quỹ thắp sáng ước mơ tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên, Xuân yêu thương số 1, 2, 3, 4, 5, đồng hành cùng các chiến sĩ đảo xa, tri ân mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách, các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2021, tháng 3 biên giới và xây dựng các công trình thanh niên cấp thành phố chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các chương trình sẽ được tổ chức từ tháng 11 năm 2020 đến hết tháng 3 năm 2021. Tại chương trình, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên cùng các nhà tài trợ đã tặng 10 suất quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, tiếp nhận gần 2 tỷ đồng gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm do đoàn viên thanh niên, đội viên của các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai.
Sáng ngày 2 tháng 11, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở, các môn khoa học tự nhiên và môn thể dục năm học 2020-2021 với sự tham dự của 149 giáo viên đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn. Hội thi năm nay diễn ra từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 9 tháng 11 năm 2020. Các thí sinh sẽ thi các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ và thể dục trong chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở. Nội dung thi bao gồm hai phần chính. Nội dung thứ nhất là trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy bộ môn dự thi của cá nhân tại nhà trường, nơi giáo viên đang làm việc trước hội đồng giám khảo và trả lời các câu hỏi chất vấn của hội đồng giám khảo. Nếu đạt mới được bước vào vòng thi thực hành. Nội dung thứ hai là thi thực hành một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi. Tiết dạy này phải bốc thăm và chưa được dạy thử, dạy trước để đảm bảo khách quan. Cả hai nội dung trên đều thực hiện theo hình thức mới của Thông tư 22 ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội thi nhằm phát hiện, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, đồng thời là căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên hiện nay, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của toàn ngành.
Ngày 2 tháng 11, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến tổ chức lễ đón nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương đoàn trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, tổng kết trao giải hội thi văn nghệ giai điệu tuổi hồng năm học 2019-2020. Những năm học qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được đoàn trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, thu hút hàng nghìn lượt học sinh và giáo viên tham gia như các hội thi Khi tôi 18, giai điệu tuổi hồng, tổ chức các hoạt động phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và phòng chống ma túy trong học đường, chung tay ủng hộ gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều chương trình, hoạt động tình nguyện ý nghĩa khác. Trong 3 năm học gần đây, đoàn trường liên tục được nhận cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối trung học phổ thông của tỉnh Thái Nguyên. Năm học 2020-2021, đoàn trường vinh dự được Trung ương đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc vì đã có nhiều thành tích nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức Hội thi Văn nghệ giai điệu tuổi hồng đã trao 6 giải nhất, 12 giải nhì và 18 giải ba cho các đội tham gia. Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tiết mục đều được dàn dựng công phu, có tính nghệ thuật cao, trang phục biểu diễn ấn tượng, phù hợp với nội dung tác phẩm. Từ hội thi này, Ban tổ chức lựa chọn các tiết mục đặc sắc biểu diễn trong đêm văn nghệ xây dựng quỹ thắp sáng ước mơ sẽ được tổ chức trong thời gian tới và tham gia hội thi giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh năm học 2020-2021 dự kiến được tổ chức vào tháng 3 năm 2021.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta. Hiện nay khi đồng bào miền Trung đang phải gồng mình vượt qua giai đoạn khó khăn, hoạn nạn do thiên tai, tinh thần tương trợ, nhường cơm xẻ áo đã được người dân các địa phương trong cả nước nhân rộng bằng những hành động cụ thể, góp phần động viên chia sẻ kịp thời với đồng bào miền Trung. Ngay tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cũng có nhiều tấm lòng nhân hậu, hảo tâm như thế.
Những ngày qua, cùng với người dân trong cả nước, vợ chồng anh Đồng Văn Nam, tổ 2 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên rất đau xót khi phải chứng kiến những đau thương mất mát của đồng bào miền Trung khi phải gánh chịu bởi thiệt hại của các trận mưa bão liên tiếp. Chính vì vậy, dù điều kiện kinh tế của gia đình chỉ ở mức trung bình khá, nhưng vợ chồng anh chị đã quyết định ủng hộ 100 thùng mì tôm trị giá 8 triệu đồng và thông qua Hội Chữ Thập Đỏ phường Túc Duyên gửi đến đồng bào miền Trung. Trò chuyện với chúng tôi, anh Nam cho biết.
Tôi cũng xem trên TV truyền hình là cũng rất nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ cho bà con miền Trung, thì tôi cũng có một tấm lòng nho nhỏ ủng hộ ít quà để ủng hộ để bà con miền Trung cũng bớt đi một cái phần nào khó khăn.
Cũng giống gia đình anh Nam, gia đình ông Nguyễn Văn Kính, bà Đỗ Thị An ở tổ 1 phường Túc Duyên sẵn sàng bớt một phần chi tiêu để ủng hộ một tấn gạo tương đương 14 triệu đồng giúp đồng bào miền Trung sớm ổn định đời sống sau mưa bão. Việc làm thiện nguyện của ông không chỉ có ý nghĩa sẻ chia khó khăn với đồng bào đang phải chịu thiệt hại bởi thiên tai, mà còn xuất phát từ tấm lòng của một người con hướng về mảnh đất đã từng đùm bọc trời che mình trong những năm tháng kháng chiến. Ông Kính tâm sự.
Tôi đã là những người lính và đã sau trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nước tôi đã từng ở Bố Trạch Quảng Bình, Lệ Thủy Quảng Bình, Ba Đồn, rồi Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng. Qua các thông tin đại chúng thì quay lại những cái cảnh mà hiện tại miền những nơi tôi ở là bão lụt, bão chồng bão, lụt chồng lụt, và có mấy ngày trời, một tuần trời mà 4 trận bão. Thì cái này nó quá khổ. Cũng xuất phát từ đấy tôi nghĩ cũng phân vân để muốn chia sẻ cùng với đồng bào miền Trung cái nỗi khổ cực, là thôi và mấy gia đình vợ con là quyết định là ủng hộ một tấn gạo, và qua các cơ quan đoàn thể chúng tôi cũng mong muốn làm sao càng sớm càng tốt chuyển tới cho đồng bào mình, dù nó là một ít nhưng để là giảm bớt chút cái khó khăn và ấm áp với tấm lòng của những người hiện nay đang phải chịu màn trời chịu đất, cơm không có ăn, nước không có uống.
Là người trực tiếp nhận số lương thực thực phẩm do các hộ dân trên địa bàn tự nguyện ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai lụt bão, ông Đỗ Công Tâm, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, xúc động nói.
Nhân dân của chúng tôi nhìn thấy cái cảnh đồng bào trong miền Trung ấy, thiệt hại quá lớn. Nên vì tấm lòng, vì tình thương và với tinh thần tất cả vì miền Trung thân yêu, tôi là Chủ tịch Chữ Thập Đỏ trong những ngày này đang được tiếp nhận cái lòng hảo tâm của bà con nhân dân của phường Túc Duyên rất lớn. Như hôm kia là chúng tôi nhận một tấn gạo của bà Nguyễn Thị Tâm, hôm qua nhận 100 hộp mì tôm của anh Đặng Đồng Văn Nam, và hôm nay chúng tôi lại tiếp nhận một tấn gạo của anh Nguyễn Văn Kính ở tổ 1. Đây là cái tinh thần của nhân dân vì đồng bào miền Trung ruột thịt, cho nên chúng tôi rất cảm động và ghi nhận tấm lòng của nhân dân. Còn trong chương trình của chúng tôi hiện tại thì phường đã ra kế hoạch triển khai đến từng chi hội, và các chi hội đang đi vận động và đang vận động tiền trong nhân dân để chuyển về thành phố và chuyển lên tỉnh để kịp thời ủng hộ cho đồng bào bão lụt miền Trung.
Có thể thấy, để có thể giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống, rất cần sự chung tay của các cấp, các ngành và đặc biệt là những tấm lòng hảo tâm như các gia đình trên. Chỉ với một hành động nhỏ, nhưng các gia đình đã khẳng định tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và tình nghĩa đồng bào trong lúc hoạn nạn khó khăn.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay người tiêu dùng ngày càng khắt khe trong lựa chọn sản phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Do đó, nhiều cơ sở sản xuất, hợp tác xã chè trên địa bàn tỉnh đã chuyển hướng sản xuất sản phẩm chè theo hướng an toàn hữu cơ. Đây là một trong những giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng, góp phần quan trọng nâng cao thu nhập và hướng tới một nền nông nghiệp xanh, phát triển bền vững.
Sử dụng phân chuồng ủ hoai mục, phân hữu cơ vi sinh thay cho phân bón vô cơ, trồng cây che bóng để hạn chế sâu bệnh, đó chỉ là hai trong số rất nhiều những thay đổi trong quy trình trồng và chăm sóc chè của gia đình anh Nguyễn Duy Hưng ở xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Với quy trình này đã giúp chè của gia đình anh tiêu thụ dễ dàng với giá bán cao. Anh Nguyễn Duy Hưng chia sẻ, 8 năm rồi chè phát triển rất khỏe, đồng đều, vẫn phải duy trì theo định hướng hữu cơ, nói không với thuốc hóa học. Hiện nay toàn tỉnh có trên 22.000 hectare chè, Những năm qua, nhờ việc tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tập huấn về quy trình sản xuất chè an toàn, đồng thời hỗ trợ các loại phân bón vi sinh, hữu cơ, nên nhận thức của người sản xuất chè đã từng bước được thay đổi, canh tác theo hướng hữu cơ, Việt Gáp. Đến năm 2020, dự kiến diện tích chè được cấp chứng nhận Việt Gáp toàn tỉnh đạt trên 2.400 ha, diện tích áp dụng sản xuất hữu cơ là 110 ha. Ông Phạm Văn Sĩ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho hay, tỉnh đang tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình, triển khai nhân rộng mô hình sản xuất chè hữu cơ trên địa bàn tỉnh, đồng thời có những cơ chế chính sách để hỗ trợ cho sản xuất chè hữu cơ, gắn với đó sẽ tập trung rà soát đánh giá, xác định vùng trồng để làm cơ sở trong việc làm rõ xuất xứ hàng hóa với tiêu chuẩn quy định. Mặc dù chè Thái Nguyên có sản lượng và chất lượng cao, nổi tiếng từ lâu với thị trường trong nước, tuy nhiên, để có thể hướng đến xuất khẩu và thị trường khó tính, thì vấn đề về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng vẫn là một trong những rào cản của chè Việt Nam nói chung và chè Thái Nguyên nói riêng. Trao đổi về nội dung này, ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin. An toàn thực phẩm là vấn đề quan trọng nhất khi chúng ta tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu. Chính vì vậy, để tổ chức sản xuất liên kết các doanh nghiệp để tạo ra chuỗi và có thương hiệu, thì với tất cả các nước phát triển hiện nay đều như vậy. Hiện nay, Thái Nguyên đã và đang đi đúng hướng và chúng tôi nghĩ rằng tiếp tục theo hướng này sẽ phát triển tốt cho ngành chè Thái Nguyên. Với lối sống xanh của người tiêu dùng và nhu cầu thị trường, thì việc chuyển đổi sang nền nông nghiệp an toàn, không hóa chất là hướng đi tất yếu. Vì vậy, rất cần những giải pháp và sự vào cuộc của các đơn vị địa phương nhằm xây dựng thành công và nhân rộng mô hình sản xuất an toàn, hữu cơ, góp phần nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm chè.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã gửi tới quý vị và các bạn phần 3 lớn về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh, bền vững. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với phần 4 lớn, hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
4 lớn, hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 1. Thống nhất và nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác không ngừng được củng cố, phát triển, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng được khuyến khích phát triển. Kinh tế nhà nước là công cụ, lực lượng vật chất quan trọng để nhà nước giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, định hướng, điều tiết, dẫn dắt thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, khắc phục các khuyết tật của cơ chế thị trường. Các nguồn lực kinh tế của nhà nước được sử dụng phù hợp với chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển đất nước và cơ bản được phân bổ theo cơ chế thị trường. Doanh nghiệp nhà nước tập trung vào lĩnh vực then chốt, địa bàn quan trọng, quốc phòng, an ninh, hoạt động theo cơ chế thị trường, quản trị hiện đại theo chuẩn mực quốc tế. Lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá chủ yếu, cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Kinh tế tập thể, các hợp tác xã, tổ hợp tác có vai trò cung cấp dịch vụ cho các thành viên, liên kết phối hợp sản xuất kinh doanh, bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện để các thành viên nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững, tăng cường liên kết giữa các hợp tác xã, hình thành các hiệp hội, liên hiệp hợp tác xã. Kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm, nhất là trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ, được hỗ trợ phát triển thành các công ty, tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có sức cạnh tranh cao. Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân hợp tác liên kết với doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, kinh tế hộ. Phát triển các công ty cổ phần có sự tham gia rộng rãi của các chủ thể xã hội, nhất là người lao động. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của kinh tế quốc dân, có vai trò lớn trong huy động nguồn vốn đầu tư, công nghệ, phương thức quản lý hiện đại, mở rộng thị trường xuất khẩu. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa nhà nước, thị trường và xã hội có quan hệ chặt chẽ. Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền tài sản, quyền kinh doanh, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo môi trường thuận lợi, công khai minh bạch cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và thị trường hoạt động, điều tiết, định hướng, thúc đẩy kinh tế phát triển, gắn kết phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh. Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng luật pháp, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các tiêu chuẩn định mức và lực lượng kinh tế nhà nước phù hợp với các yêu cầu và quy luật của kinh tế thị trường. Thị trường đóng vai trò quyết định trong xác định giá cả hàng hóa, dịch vụ, tạo động lực huy động, phân bổ các nguồn lực, điều tiết sản xuất và lưu thông, điều tiết hoạt động của doanh nghiệp, thanh lọc những doanh nghiệp yếu kém. Các tổ chức xã hội có vai trò tạo sự liên kết, phối hợp hoạt động, giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các thành viên, đại diện và bảo vệ lợi ích của các thành viên trong quan hệ với các chủ thể, đối tác khác, cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các thành viên, phản ánh nguyện vọng, lợi ích của các tầng lớp nhân dân với nhà nước và tham gia phản biện luật pháp, cơ chế, chính sách của nhà nước, giám sát các cơ quan và đội ngũ cán bộ công chức nhà nước trong việc thực thi pháp luật. 2. Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nâng cao chất lượng hiệu quả quản trị quốc gia, xây dựng và thực thi pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng khung khổ pháp luật, môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, hỗ trợ khuyến khích sự ra đời hoạt động của những lĩnh vực mới, mô hình kinh doanh mới. Tập trung sửa đổi những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở phát triển kinh tế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm cá nhân và nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cấp, các ngành. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển đầy đủ đồng bộ các yếu tố thị trường, các loại thị trường. Thực hiện nhất quán cơ chế giá thị trường đối với hàng hóa dịch vụ, kể cả các dịch vụ công cơ bản. Phát triển thị trường các yếu tố sản xuất để thị trường đóng vai trò quyết định trong huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực. Phát triển thị trường hàng hóa dịch vụ theo các phương thức tổ chức, giao dịch văn minh hiện đại, thương mại điện tử. Phát triển đồng bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thị trường tài chính, tiền tệ, thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm trên nền tảng công nghệ số, với kết cấu hạ tầng công nghệ và phương thức giao dịch hiện đại. Phát triển mạnh thị trường khoa học và công nghệ, phát triển và quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản, thị trường quyền sử dụng đất, phát triển thị trường lao động, cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội. Phát huy vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp tham gia hình thành và điều tiết các quan hệ kinh tế thị trường. Xử lý tốt những bất cập của cơ chế thị trường, bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đẩy nhanh việc xử lý nợ, thoái vốn, cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, áp dụng chế độ quản trị doanh nghiệp hiện đại để nâng cao hiệu quả, đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của doanh nghiệp, không để thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước. Nhà nước có chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế hộ, trang trại trong nông nghiệp. Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường, cải thiện thu nhập, điều kiện làm việc của người lao động và tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả các dự án đối tác công tư trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, ưu tiên những dự án đầu tư nước ngoài có trình độ công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sử dụng lao động có kỹ năng, đầu tư vào những ngành lĩnh vực cần ưu tiên phát triển, có liên kết, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển, tham gia có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu. 3. Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế. Giữ vững độc lập tự chủ trong việc xác định chủ trương đường lối chiến lược phát triển kinh tế đất nước, phát triển doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh trở thành nòng cốt của kinh tế đất nước, giữ vững các cân đối lớn, chú trọng bảo đảm an ninh kinh tế, không ngừng tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia. Đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế quốc tế, tránh lệ thuộc vào một thị trường, một đối tác. Nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước tác động tiêu cực từ những biến động của bên ngoài, chủ động hoàn thiện hệ thống phòng vệ để bảo vệ nền kinh tế, doanh nghiệp, thị trường trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế. Thực hiện nhiều hình thức hội nhập kinh tế quốc tế với các lộ trình linh hoạt phù hợp với điều kiện, mục tiêu của đất nước trong từng giai đoạn. Hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với những điều ước quốc tế và cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ am hiểu sâu về luật pháp quốc tế, thương mại, đầu tư quốc tế, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Trước hết là cán bộ trực tiếp làm công tác hội nhập kinh tế quốc tế, giải quyết tranh chấp quốc tế.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau. Ban tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ gmail daithainguyencity@gmail.com hoặc cổng thông tin điện tử Ban biên tập bản tin nội bộ thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 3 ngày 4 tháng 11 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Tây, nhiều mây đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực phía Đông, nhiều mây đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!